Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 52. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tình yêu Chúa cho Hội Thánh đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 20 đến câu 23 và đoạn 5 từ câu 22 đến câu 30 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Tình yêu Chúa cho Hội Thánh phần 1. Sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch, đang tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhân, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.
Trước khi chúng ta bắt đầu phần học chính của chúng ta hôm nay trong đoạn số 5, thì tôi muốn ôn lại một tí về vấn đề quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi vì quyền năng của Đức Chúa Trời chúng ta đã học ở đây và chúng ta đã được nghe nhiều lẽ đạo hết sức là sâu nhiệm. Nhưng mà ở đằng sau đó có lẽ cũng có một vài câu hỏi hay thắc mắc. Có lẽ tôi có thể nói một cách tổng quát như thế này với một vài câu hỏi mà tôi nhận được đáp ứng đó.
thì tôi có thể nói rằng chúng ta đã học bài học về quyền năng của Chúa bày tỏ ra, và có lẽ anh chị em không có nghe rõ hay là không nghe đúng những điều mà tôi nói, hay là tôi không nói đúng những điều mà tôi định nói. Thành thử chúng ta nghe hiểu đó, nhưng mà chưa có gọi là kết nối rõ ràng để chúng ta kinh nghiệm được. Có lẽ trong cách nghe của chúng ta, hay là trong cách nói ngôn từ của hội thánh, đó là mình đã được gọi là
có sẵn tập quán suy nghĩ về một hướng, một đường rồi. Thành ra rất khó cho chúng ta sửa đổi lại.
Khi chúng ta nói quyền năng của Chúa, chúng ta muốn nói tới sự bày tỏ ra, chúng ta muốn thấy cái kinh nghiệm. Nhưng mà sự bày tỏ của quyền năng mà Chúa hứa và dẫn chúng ta tới ở trong Ê-phê-sô đây là một quyền năng mạnh mẽ mà chúng ta thấy, nhưng mà nó làm công việc rất là lạ lùng ở trong chúng ta. Cho nên tôi muốn nhắc lại một tí ở đây là chúng ta nói rằng quyền năng này đã được ban cho. Không phải là chúng ta phải cầu xin để nhận thêm hơn, đã được ban cho mà không phải chỉ ban cho một phần, ban cho tất cả, và chúng ta không thể xin thêm được bởi vì đã ban cho hết rồi. Chúng ta thấy được phần đó trong đoạn 1 câu số 3 là Chúa đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Chúng ta đã học trong những lần trước là Chúa đã dành cho tất cả. Thì anh chị em có lẽ ngồi đó nghe và cũng thấy được trong Kinh Thánh, cũng hiểu được, nhưng mà mình nói giờ nghe đó nhưng mà
không có trong kinh nghiệm.
Và ở đây thì nói thêm là không phải là chỉ ban cho thôi, mà cái quyền này quyền lớn lắm ở trong sự cao trọng mà chúng ta vừa đọc, quyền vô hạn của Ngài. Thành thử khi chúng ta có quyền này là chúng ta không thể nói là không biết ở đâu, không biết nối kết chỗ nào. Và Chúa nói thêm là quyền này là một cái quyền đang làm việc, quyền đang hành động, và quyền này đang hành động một cách không thất bại. Quyền này đụng tới đâu, chinh phục tới đó, và sẽ kết quả trong cái vấn đề toàn thắng của Đức Chúa Giêsu Christ trong đời sống của con dân Ngài. Bởi vì nó nối kết ở trong năng lực của chính Chúa, cả một cái sự vô lượng vô biên của quyền năng Chúa. Thì khi chúng ta nghe điều đó rồi thì chúng ta cũng chưa thấy cái kết nối. Và tuần rồi đó thì tôi nói là
chúng ta đang thiếu một điều quan trọng. Và điều đó làm cho một số người ngồi dậy lắng nghe xem bí quyết về quyền năng Chúa là như thế nào. Thì rất đơn giản, quyền năng Chúa được bày tỏ ra trong hội thánh.
Bởi vì khi mà quyền năng được bày tỏ ra thì bày tỏ ra ở trong hội thánh Chúa là thân thể của Đấng Christ. Và chúng ta nói tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tỏ mọi sự trong mọi loài. Và chúng ta lắng nghe để coi thử như thế nào thì chúng ta đưa ra mấy phần ở đây. Chúng ta nói phần đầu tiên đó là quyền lực của Chúa trong hội thánh hành động qua quyền chủ thể của Đấng Christ. Bởi vì chúng ta thấy rằng Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Và bây giờ quyền trên muôn vật là Đấng trên mọi loài bây giờ cũng là Đấng tể trị hội thánh. Và trong cái quyền năng mà Chúa bày tỏ ra trên muôn loài vạn vật cũng bày tỏ ra ở trong hội thánh qua quyền chủ thể của Chúa là đầu của hội thánh. Và chúng ta được dạy dỗ rằng khi chúng ta sống ở trong sự chủ thể của Chúa thì quyền này đụng tới chúng ta. Và chúng ta không còn hỏi nữa là quyền Chúa ở đâu, nhưng mà chúng ta hỏi cái câu hỏi rằng thế thì sự tể trị của Chúa có trong đời sống của mình như thế nào? Chúa có toàn quyền trong đời sống của chúng ta hay không? Thì chúng ta trả lời, trong đời sống tôi có thể thiếu và chỗ có thể thấy được chỗ này có lẽ phải cần sửa lại. Và thứ tự ưu tiên tôi cần chỉnh đốn, tuần tới trở lại để nói anh coi thử cái kết quả ra sao.
Nhưng suy nghĩ như vậy là điều sai trật, vì đó không phải là điều Kinh Thánh dạy, cũng không phải là điều tôi đang nói.
Lát nữa tôi giải thích thêm. Chúng ta nói về sự sống trong Chúa nhớ không? Là Chúa là đầu của hội thánh, và vì Chúa là đầu hội thánh cho nên tất cả trọng tâm của đời sống của mọi chi thể trong thân thể đó nối kết với đầu, đầu chủ động cũng như trong thân thể với tất cả hệ thống thần kinh chủ động trong mọi chuyện. Và khi chi thể nắm chặt lấy Chúa, gắn bó với Chúa, và chúng ta có nói rằng khi chúng ta ở trong Chúa, càng sâu nhiệm trong Chúa thì chúng ta trở nên có kết quả và càng hữu hiệu trong Chúa hơn. Thì rồi thì tôi hỏi là sự gắn bó với Chúa đi qua những cái phương tiện của ân sủng. Tôi hỏi rằng anh chị em có đọc Kinh Thánh không? Bởi vì Kinh Thánh đem chúng ta tới sự hiểu biết Chúa.
Và mình nói hiểu rồi, phải đọc Kinh Thánh.
Mình nói nữa là phải cầu nguyện, bởi vì sự cầu nguyện đem sự thông giao của Chúa đến với mình thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm với sự sống trong Chúa.
Và mình nói hiểu thêm một điểm nữa, phải cầu nguyện.
Rồi tôi nói là sự thờ phượng Chúa là chắc chắn rõ ràng phải có sự thờ phượng Chúa đó thì chúng ta mới có thể đứng ở trong chỗ nhận biết Chúa, đi theo Chúa. Rồi nói thêm về thứ tự ưu tiên trong sự sử dụng thì giờ tiền bạc này kia.
Cho nên bây giờ mình có một bản liệt kê của những chuyện cần phải làm.
Mình nói là quyền năng này tưởng là chuyện gì mới nhưng mà nó cũng cũ mà cần phải sửa đổi, đó là tôi phải đọc Kinh Thánh trở lại, tôi phải cầu nguyện trở lại, rồi tôi phải đi nhà thờ trở lại, rồi tôi phải làm nhiều chuyện trở lại. Và dĩ nhiên những điều đó, những điều chắc chắn tốt lành và phải làm.
Nhưng mà khi mình làm những điều đó rồi thì cũng không bảo đảm rằng mình có quyền năng của Chúa, vì đó không phải là điều tôi đang nói.
Chúng ta nói về
liên hệ
ở trong thân thể Chúa là chúng ta phải gắn bó với nhau hầu việc Chúa như trong một thân thể Chúa ban cho. ơn tứ Chúa ban cho trách nhiệm. Và chúng ta đọc những phần Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 12, Côrintô nhất đoạn 12 là Chúa đặt đâu sống ở đó, sống trọn với trách nhiệm của mình để cho quyền năng của Chúa đến với mình qua người khác. Và những điều đó chắc chắn. Nhưng mà chúng ta cũng có nhiều cái kinh nghiệm chứ không phải không?
Chúng ta hô hào với nhau rằng mình phải chịu trách nhiệm cho nhau. Anh chịu trách nhiệm cho tôi chịu trách nhiệm cho anh. Rồi mình họp lại, hát Kumbaya. Nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra. Không có quyền năng gì bày tỏ vì không phải ở chỗ đó.
Chúng ta nói về hội thánh là sự đầy đủ của Chúa bày tỏ ra tất cả đó, và chúng ta hiểu điều đó chứ không phải không? Mà chúng ta bước trở lại và biết rằng Chúa có sai phái mình, có sai phái hội thánh mình. Nhưng mà làm như hiểu đó, nhưng mà quyền năng mà chúng ta đang trông đợi nó cũng không đến được ở trong cái chỗ hiểu biết đó.
Không hiểu tại sao.
Còn không, mình nói cho đã rồi nghe hết rồi về đâu cũng vào đấy.
Bây giờ còn hoang mang hơn là vì
tôi tưởng tôi có mà không có. Tôi nghe là đã được rồi mà tôi tìm không ra. Tôi muốn sử dụng biết nằm chỗ nào.
Thì phải làm sao?
Thì tôi tưởng là chỗ đó chúng ta phải trở lại. Bởi vì căn bản của quyền năng Chúa nó đến cũng như sự cứu rỗi của Chúa đến với chúng ta. Trở lại là thế nào là chúng ta được sự cứu rỗi? Làm thế nào để chúng ta được sự cứu rỗi, tha thứ, trở nên con của Chúa? Khi chúng ta nhìn vào thập tự giá, chúng ta nhìn thấy vấn đề gì? Ở nơi thập tự giá thì chúng ta nói với Chúa như thế này: con là người có tội. Bây giờ con hiểu sơ sơ, nhưng mà con biết là tội này lớn lắm, và con biết rằng những gì con biết con cũng không thể giải quyết được. Thứ hai là Chúa ban cho con sự giải quyết ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả những gì mà cần thiết đã được ban cho tại thập tự giá trong Đức Jesus Christ. Dù trong đời sống con chưa thấy được những điều đó, nhưng mà trong đức tin con nắm lấy lời hứa của Chúa, con tin những lời đó là thật, và con đi ở trong đức tin đó, trên lời của Chúa, trong công việc của Đức Jesus Christ. Thì Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta xưng nhận điều đó và quyết tâm đi con đường đó, thì Chúa ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời, và sự mầu nhiệm thiêng liêng bắt đầu làm việc trong chúng ta. Và ở đây tôi tưởng là chúng ta phải trở lại với cái nhìn đó, kẻo chúng ta quên quyền năng của Chúa, đi con đường của thập tự giá qua ân sủng Chúa, qua đức tin đến với cuộc đời của chúng ta. Là chúng ta đến với quyền năng này trong sự ban cho, đã ban cho rồi, chúng ta cũng phải nhìn vào lời của Chúa và nhìn trong ân sủng Chúa ban cho, là Chúa ban cho cách dư dật, nhưng không vì chúng ta tốt hay xấu, hay là vì chúng ta sốt sắng hay là nghèo thiếu hay gì. Chúa ban cho dư dật cho mọi người ở trong Chúa. Tin không? Lời đó được ban cho, và được ban cho qua Đức Chúa Christ, cho nên chúng ta nói là đây là ơn sủng của sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thứ hai, tôi đứng ở trong chỗ này với đức tin. Tôi tin điều này là lời Chúa đã ban cho. Bây giờ tôi sống như là điều này đã được ban cho tôi, và tôi bắt đầu thực hành những điều đó. Và khi chúng ta đi con đường của đức tin, thì chúng ta mới bắt đầu thấy được rằng là mỗi khi chúng ta đi trong đức tin, mỗi khi chúng ta mở lòng ra trong sự nhận lấy ân sủng của Chúa, thì quyền năng này tác dụng và luôn luôn như là được bày tỏ ở đây, sống động vượt hơn tất cả mọi sự hiểu biết của chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là điều mà chúng ta lấy thêm vào, cộng thêm để đời sống mình được năng lực Chúa đó,
thì sẽ không có đâu, không nhận được đâu.
Sống bởi đức tin trên lời của Chúa, trong tất cả những bước mình đi thực hành của đức tin đó, thì mỗi bước chúng ta sẽ thấy quyền năng đó đến. Quyền năng này không phải là để đó dự trữ rồi lúc nào hứng thì vô lấy ra. Là đời sống như kỳ rồi chúng ta nói, đời sống của Phaolô là bày tỏ ra công hiệu của quyền năng này. Là ông cũng không biết rõ hơn gì lắm trong đời sống theo Chúa của ông. Ông nói tôi đi con đường này, ủa đóng cửa, đi con đường kia đóng cửa, cũng cầu nguyện như chúng ta. Tới chỗ chịu khổ cũng bị đau đớn, cũng thất vọng, cũng nói anh em bỏ tôi rồi, không ai ở với tôi hết, mọi người ở đâu. Ông đi qua con đường đó rồi ông cũng thất bại, cũng sống trong hội thánh, cũng có sự khổ nạn với lại John Mark mọi điều. Nhưng sao? Mỗi bước ông đi đó, ở trong Kinh Thánh, trong những gì ghi lại cho chúng ta, ông sống bởi đức tin, ông sống gắn bó với Đức Chúa Jesus Christ, và ông tin nơi ân sủng của Đức Chúa Trời. Và khi cộng lại đời của ông, khi chúng ta nhìn trở lại kết quả cuộc đời đó, chúng ta chắc chắn phải nói rằng có quyền vô hạn của Đức Chúa Trời đã bày tỏ đối với chúng ta có lòng tin.
Thế không?
Quyền vô hạn này không bày tỏ đối với chúng ta chấm dứt. Đối với chúng ta là những kẻ sống trong đức tin và sống trong sự nối kết trong đức tin. Cho nên khi chúng ta sống trong đức tin, chúng ta phải sống ở trong cái đức tin như là đến với thập tự giá. Đó là hiểu rằng Chúa đã làm. Phải thấy chuyện Chúa đã làm phải mở mắt ra để thấy tất cả những sự ban cho đó, tin nhận và bắt đầu sống động cho mình. Thì hôm nay ở trong phần nối kết với lại công việc của Chúa, để chúng ta thấy và hiểu công việc Chúa làm điều gì, thì chúng ta muốn mở ra tiếp tới ở trong Ê-phê-sô đoạn số 5. Ở đây Ê-phê-sô đoạn số 5 này thì trong nội dung hôn nhân, thường chúng ta hay nghe đọc về vấn đề hôn nhân. Chúng ta đến đọc những phần này thì chỉ nghe thường xuyên ở trong vấn đề gia đình mà thôi. Nhưng mà cái nội dung lớn của phần Kinh Thánh này không phải là chuyện gia đình, mà là chuyện liên hệ của Chúa với Hội Thánh. Chuyện gia đình là để song song, bởi vì chuyện gia đình bày tỏ ra một sự sống mà đã được trình bày, mặc khải ở trong cái nguyên tắc mà Chúa sống với Hội Thánh. Cho nên hôm nay chúng ta dù đọc phần này sẽ không nói về vấn đề gia đình, nhưng mà chú ý tới phần liên hệ của Chúa với Hội Thánh để thấy được căn bản nối kết thế nào mà quyền năng của tình yêu Chúa đến với chúng ta. Tôi bắt đầu từ câu số 22 và anh chị em lắng nghe những phần mà nói về Chúa với Hội Thánh. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ thì yêu chính mình vậy, vì chẳng thề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ, dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Cho nên ở trong phần này chúng ta sẽ chú ý tới Đấng Christ và Hội Thánh và công việc lớn mà Chúa làm và chỗ tình yêu và quyền năng Chúa đối với chúng ta. Thứ nhất, chúng ta thấy quyền lực của tình yêu Chúa cho Hội Thánh bày tỏ ra trong sự cứu rỗi Hội Thánh. Thứ hai là bày tỏ ra trong sự làm nên Thánh Hội Thánh. Và thứ ba là trong sự làm vinh hiển Hội Thánh. Quyền năng của tình yêu Chúa cho Hội Thánh bày tỏ ra trong sự cứu rỗi Hội Thánh, trong sự làm nên Thánh Hội Thánh và trong sự làm vinh hiển Hội Thánh. Khi chúng ta đọc phần này thì chỉ lấy cây viết chì khoanh ra những cái động từ. Chúng ta sẽ thấy những cái động từ thứ nhất là như trong câu số 23, chúng ta thấy rằng Đấng Christ là đầu Hội Thánh là thân thể Ngài, cho chúng ta hình ảnh tổng quát, cho chúng ta cũng thấy rằng Chúa là cứu Chúa của Hội Thánh. Rồi chúng ta xuống câu số 25 tới câu 27, chúng ta thấy rằng Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình về Hội Thánh, thành ra khoanh chữ yêu và chữ phó chính mình, rồi khiến Hội Thánh nên thánh, rồi lấy nước rửa, dùng đạo làm cho sạch, tỏ Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Rồi xuống câu số 29, vì chẳng có người nào ghét chính thân thể mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh. Thành ra chúng ta dùng những động từ đó để đưa ra phần là sự cứu rỗi, sự làm nên thánh và sự làm vinh hiển. Khi chúng ta hiểu điều này rồi thì chúng ta bắt đầu thấy được chuyện Chúa làm xong rồi, Chúa bày tỏ hết rồi. Và bây giờ chúng ta sống ở trong đức tin để những điều này có thể được thực hiện ở trong chúng ta. Không phải trên cố gắng của mình, không nói là về để tôi sửa một vài chuyện. Rồi trong khi tôi sửa vài chuyện đó thì Chúa sẽ mở cửa, quyền năng Chúa sẽ tuôn chảy.
Không, không phải vậy. Quyền năng của Đức Chúa Trời nối kết với chúng ta qua đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và điểm đầu tiên cần hiểu trong sự liên hệ này đó là hiểu những điều Chúa đã làm, đã thực hiện, đã ban cho cách nhưng không đến với chúng ta. Cái nhìn tổng quát đầu tiên đòi hỏi đó là chúng ta phải thấy điều Chúa đã làm cho chúng ta trong ân điển cách nhưng không trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rồi sau đó nối kết vào chi tiết trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sống trong đức tin trên căn bản những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong ân điển cách nhưng không, vì Chúa đã ban cho chúng ta tất cả trong con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi chúng ta sống thực hành chi tiết của lẽ đạo này, đó là đức tin, sống tin rằng những điều Chúa phán, những gì Chúa dạy, những gì Chúa tuyên bố rằng đã ban cho là sự thật, là dữ kiện chắc chắn, và chúng ta tùy thuộc trên đó để mà sống, gây dựng đức tin trên lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu và những gì Chúa đã làm cho chúng ta, đó gọi là đức tin.
Vấn đề đức tin sẽ dẫn chúng ta vào trong sự ban cho lớn của Ngài. Thứ nhất, chúng ta nói về sự hy sinh của Chúa trong sự cứu rỗi của Ngài đối với Hội Thánh. Trở lại một tí về câu rằng Đấng Christ là đầu Hội Thánh và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh trong câu số 23. Khi mà Kinh Thánh nói về Chúa là đầu hội thánh thì đưa ra như lúc nãy chúng ta nói về quyền của Chúa thể trị ở trên hội thánh và về đời sống hay là năng lực của sự sống ban cho hội thánh. Cho nên hai điều này là hai điều tổng quát và căn bản ở trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Thứ nhất là chúng ta phải sống ở trong chỗ mà Chúa có thể điều động và làm công việc Chúa ở trong đời sống chúng ta khi chúng ta trong đức tin bước ở dưới sự tể trị toàn vẹn của Ngài.
Sự tể trị của Chúa và sự sống trong Chúa là hai lẽ đạo song song với nhau, nối kết chặt chẽ với nhau như chúng ta đã thấy được ở trong đoạn 1 câu 22-23 và đoạn 4 câu 15-16. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Và trong đoạn 4, Chúa muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Sự tế trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều có thể thấy được trong hình ảnh Chúa là đầu của hội thánh. Làm đầu của hội thánh trong chỗ tế trị hội thánh, nắm trọn cơ cấu của hội thánh và là chủ của hội thánh. Vì vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, bây giờ là đầu của hội thánh, là Chúa của hội thánh, là chủ của hội thánh. Tất cả thẩm quyền trên vạn vật bây giờ hành động trong hội thánh, vì Chúa là đầu, là chủ của hội thánh. Khía cạnh thứ hai của sự sống, sự sống ở trong thân thể nối kết với đầu cũng rất rõ ràng trong hình ảnh này. Đó là hội thánh là thân thể của Chúa. Chúa là đầu não, là trung tâm, là nguồn cội của tất cả sự sống trong hội thánh, trong thân thể Chúa. Cũng như trong thân thể của chúng ta, đầu là trọng tâm, là nguồn cội của tất cả năng lực trong thân thể. Không có một phần nào ở trong thân thể mà không sống nối kết với đầu, với sự điều động từ đầu và với sự sống nối kết trong liên hệ với đầu, trong hệ thống thần kinh, nối kết từng chi thể một, từng tế bào một, trong sự liên hệ sự sống ra từ nơi đầu là nguồn sống sức mạnh. Đây là hình ảnh mà sứ đồ Phaolô muốn bày tỏ. Đấng Christ là đầu hội thánh và nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền. Các phần chi thể giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, từng chi thể trong thân thể nối kết với đầu là nguồn sự sống, thì làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng, sinh hoạt trong sự sống, từ đầu truyền đạt xuống mọi phần của thân thể. Cho nên sự liên hệ với Chúa là đầu là sự liên hệ trong vân phục. Như chi thể trong thân thể nối kết với đầu trong sự sống, trong sự liên hệ, trong sự đầu phục, thì con dân Chúa trong hội thánh cũng liên hệ với Chúa trong sự sống, trong sự đầu phục, và từ nơi đó tiếp nhận quyền năng cách tự nhiên, cách rõ ràng, từ nơi đầu là Chúa đến với đời sống của mỗi người chúng ta.
Cho nên sự đầu phục này không phải là sự đầu phục để mà chúng ta thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn, nhưng mà là sự đeo đuổi Chúa và nghe lời Chúa, vâng phục Chúa, bởi vì chúng ta hiểu Chúa là ai. Đời sống của chúng ta nối kết với Chúa cũng là nơi mà quyền sự sống của Chúa đến với chúng ta. Nhưng mà chữ cứu Chúa của hội thánh đem chúng ta vào cái môi trường mà quyền năng này làm việc. Đó là khi chúng ta kinh nghiệm ân sủng của sự cứu chuộc của Chúa và sống ở trong ân sủng của sự cứu chuộc đó, thì Chúa làm công việc mà Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ Chúa làm công việc gì? Chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta muốn trở lại từ cái chữ yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh, câu số 25.
Điểm cũng đáng chú ý về văn phạm trong động từ được dùng ở đây.
Phaolô dùng thì quá khứ khi ông dùng chữ rằng Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó mình vì hội thánh. Ở trong nguyên bản có cái thì là khi chúng ta nói về quá khứ mà đã xảy ra một lần xong rồi, không còn xảy ra nữa đó, thì dùng cái thì này, aorist tense. Thì ở đây ông dùng cái thì này cho cả cái chữ yêu và chữ phó. Chúa tiếp tục yêu chúng ta, chứ không có ngừng lại lúc nào cả. Tình yêu của Chúa đời đời, tình yêu của Chúa từ quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa đã yêu, đang yêu và sẽ chẳng bao giờ ngừng lại trong tình yêu đó. Tại sao ông nói rằng đã yêu và đã xong? Tại vì ông không có nói về tình yêu của Chúa ở trong cái chỗ
cảm xúc phơi bày.
Ông nói về hành động của tình yêu đã được gói ghém một lần mà sẽ không có cái gì vượt hơn cả. Đã kết luận rồi, đã giải thích xong rồi, đã chấm dứt rồi. Ở trong cái chỗ là sự mặc khải lớn hơn hết của tình yêu đã được bày tỏ ra. Đó là Chúa đã yêu hội thánh. Chúa đã bày tỏ tình yêu đó một lần đủ cả. thì dĩ nhiên nói cho chúng ta suy nghĩ tới hành động của tình yêu mà gom góp tất cả mọi sự trở lại. Đó là tình yêu của Chúa tại thập tự giá.
Thập tự xưa xương xứng cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ xỉ nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diêu trí cao, thấy nhân thế hư hoài chết cây đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thâm từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm ấp môi quyến luyến với tâm tư, sẽ biến nên mau vinh diệu cho chính tôi. Thập tự xưa hình xấu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì chiên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang gian ác đau buồn ở Golgotha. Lòng tôi say mê bóng dáng thâm từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm ấp môi quyến luyến với thập tự, sẽ biến nên mau vinh diệu cho chính tôi. Từ nay chung thành mãi luôn, phục tại chân thập giá xưa, vui mang hết bao điều nhục nhã kinh ba. Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giêsu kêu gọi chính tôi, hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang. Lòng tôi say mê bóng dáng thấp từ xưa, vui lòng đầu phụ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lòng ôm ấp môi quyến luyến với tâm tư, sẽ biến nên mau vinh diệu cho chính tôi.